Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bước ngoặt nào cho Việt Nam Cộng sản ở Đại hội 12. Tôi nhắc lại, bước ngoặt nào cho Việt Nam Cộng sản ở Đại hội 12. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề có chữ bước ngoặt là bởi vì từ khi Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó ra đời thế này, nó đã ngoặt ngoẹo biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần mà nó thay đổi chính sách, hay là nó thay đổi chủ, hay là nó thay đổi cái, nó đội lốt hay mặt nạ, thì nó lại là nó gọi đó là bước ngoặt. Và trong mấy tháng trước rồi, nhân cái dịp mà nó ngoẹo qua ngoẹo lại giữa cái cuộc tranh chấp đối đầu giữa Mỹ và Tàu, thì tôi đã có một bài bình luận nhân dịp nó đang đi lừa bịp Mỹ để nó vào, được Mỹ chấp nhận vào TPP, Tổ chức Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương. Thì tôi có bài bình luận là bước ngoặt trên đường đời ngoặt ngoẹo Việt Nam Cộng sản. Hôm nay tôi muốn đặt vấn đề lại, cái sự ngoặt ngoẹo, tại sao nó phải ngoặt ngoẹo? Là bởi vì bẩm sinh cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một bọn ăn cướp. Và cái bọn ăn cướp đó, nó chuyên đi làm tay sai đế quốc, để nó dựa vào thế lực đế quốc mà nó sống còn. Và nó giúp đế quốc đi cướp nước, đi các cướp các thuộc địa, để nó được đế quốc cho nó làm thừa sai cai trị cái thuộc địa mà nó đã giúp cho đế quốc cướp được. Và tùy theo là cái thế lực quốc tế chỗ yếu vào lúc nào mà nó tưởng là chỗ yếu, thì nó theo cái ông chủ đó, thì nó lại phải thay đổi căn cước đi. Nó lại bùng ngoặt ra, ngoặt quang ngoẹo lại, nó thay đổi căn cước đi để nó phù hợp với cái đường lối của ông chủ mới của nó. Nhưng mà phiền một cái là các thế lực quốc tế mà nó dựa vào, không phải là chỉ có một. Các thế lực quốc tế so kè nhau, tranh giành ảnh hưởng với nhau, và tranh nhau làm chủ tình hình thế giới. Thì cái bọn tay sai luôn luôn nó phải bảo nhau rằng phải nắm bắt tình hình cho nó đúng. Thế mà nó, mỗi lần nó nắm bắt tình hình sai là nó lại vất vả, nó lại ngoẹo. Khi nó ngoặt, mà ngoặt đúng thì nó sống được thêm một thời gian. Nhưng mà nó ngoặt ngoẹo, mặt sai á, thì nó ngoẹo luôn. Thí dụ như là ngay cái khi mà nó thành lập cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó đặt tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà ông chủ của nó là Quốc tế Ba không cho nó đặt tên là Cộng Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó phải đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. Là vì Liên Xô muốn dùng nó làm tay sai, làm công cụ để tranh giành thuộc địa với thực dân Pháp. Mà thực dân Pháp nó đang làm chủ Đông Dương. Mà không lẽ nó dựng như cái bọn tay sai này chỉ lấy được cái nước, cái xứ An Nam của tên Hồ Chí Minh thôi sao? Nó bắt đổi tên. Thế là ngay từ lúc bẩm sinh đổi tên, nó đã phải ngoặt một cái để theo lệnh của quan thầy. Thân phận tay sai của nó là như thế. Và mỗi khi nó dựa vào cái thế lực nào mà cái thế lực nó lên, tiến lên mà đó là tỏ vẻ ra là ưu thắng, thì bọn tay sai luôn luôn nó có cái tác phong là nó tự phong cho nó sức nhà, chức này chức kia, những cái nhiệm vụ lịch sử này, nhiệm vụ lịch sử kia. Rồi thì nó tự sướng với cái nhiệm vụ lịch sử bịa đặt của nó. À, nhưng mà phiền một cái là không phải là cái hệ thống mà mafia đỏ toàn thế giới đó, nó như hệt như là cái tổ chức mafia ở bên Italy. Tùy theo là cái phe nhóm nào nó ưu thắng mà nó trở nên ông chủ, và cái nó loại những cái tên mà cạnh tranh với nó, thành ra là luôn luôn là cái mafia quốc tế nó thay đổi ông chủ rất nhanh. Và mỗi lần mà thay đổi ông chủ thì bọn tay sai mafia đó ở địa phương lại phải ngoẹo hay là ngoặt để cho theo đúng ông chủ. Và khi mà cái nhóm chủ đó bị chia rẽ ra thì cái bọn lâu la ở dưới luôn luôn là phải bảo nhau là phải nắm bắt tình hình cho chính xác. Thì chủ nhân hội bộ lồng cùng mà chia làm hai. Thì thường thường là cái bọn mafia đỏ lâu la ở dưới, nó có hai cách để ngoặt. Một là nó khai thác mâu thuẫn giữa hai ông chủ, để hai ông chủ nào cũng là có nhu cầu là phải chiều chuộng nó để giữ nó làm tay sai, nó được quyền. Đấy là cái cách ngoặt thứ nhất. Và cái cách mặt thứ hai là nó phải đánh giá xem là trong hai ông chủ đang tranh giành nó với nhau thì ông chủ nào sẽ mạnh hơn, và nó nắm bắt cho chắc cái tình hình đó và nó theo cái ông chủ mạnh hơn. Và nếu mà nó theo lầm thì nó lại phải ngoẹo một lần nữa, miễn là hai phe chủ luôn luôn bên nào thắng, bên nào nương chiều nó hơn lúc thì nó theo bên đó. Nhưng mà chẳng may mà cái bên mà nuông chiều nó để giữ nó làm tay sai mà lại thua thì nó ngoẹo luôn. Cho nên là số phận của nó ở trên cái hành tinh này từ khi bẩm sinh là nó cũng ngoặt ngoặt ngoẹo ngoẹo. Mà tôi trước kia tôi dùng cái hình ảnh ví von là con kỳ nhông, nó tùy theo là nó chạy theo cái thế lực quốc tế nào, cái quốc tế thế là quốc tế đó màu gì thì nó đổi màu, nó con kỳ nhông nó đổi màu. Mà mới gần đây này, khi mà nó đóng vai là bỏ tàu theo Mỹ mà nó được Mỹ mở cửa cho nó vào TPP thì tên phó thủ tướng mà đặc trách ngoại giao của bọn Việt Nam cộng sản đấy, tên Phạm Bình Minh, nó đã hớn hở nó khoe lên rằng thì chưa bao giờ nên vai trò của nước Việt Nam của chúng nó ở trên quốc tế mà lại được đánh giá cao như bây giờ. Đấy là nhờ cái chính sách của nó gọi là dĩ bất biến ứng hợp vạn biến, nó khoe ra như thế chúng ta mới thấy rõ là cái tâm địa của nó là thế nào. Tức là tình hình xoay kiểu nào thì nó vạn biến theo cái kiểu đó, nhưng mà nó vẫn bất biến, nó là đảng cộng sản, nó là cái đảng mafia đỏ, và nó vẫn là nó. Cho nên chúng ta đừng có chờ đợi rằng thì trong cái bước ngoặt này nó sẽ như thế nào. Tôi nhắc lại cái đường đời ngoặt ngoẹo của bọn Việt Giang này, cộng sản ở Việt Nam. Đây tôi nhắc lại là khi mà nó thành lập đảng năm 1930, nó là ký sinh, nó là cái tay sai ký sinh của Đảng Cộng sản Liên Xô và của quốc tế bà. Nó là tên là Đảng Cộng sản Việt Nam mà người ta bắt nó phải đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, mà nó phải đổi. Đấy là ngoẹo một cái, ngoẹo nhẹ nhẹ và để chiều làm ông chủ. Nhưng mà đến năm 1943, Liên Xô quốc tế ba giải tán để chiều lòng đồng minh, vì nếu quốc tế ba mà không giải tán thì mà nước Liên Xô vẫn là một cái đế quốc tranh giành ảnh hưởng với các đế quốc tư bản, thì đồng minh sẽ không giúp nó để đánh Đức, cho nên nó phải giải tán quốc tế ba để mà được đồng minh giúp đánh Đức. Và quả vì thế đến lúc đó thì số phận cái bọn tay sai của nó ở Việt Nam như thế nào? Khi mà giải tán quốc tế ba thì Stalin nói rõ rằng thì từ nay trở đi các đảng cộng sản ở địa phương tự ý làm theo ý mình, không có phải theo lệnh của quốc tế ba nữa. Nhưng mà đó là một cái hình thức ấy, nhưng mà bây giờ tài liệu các nơi đều chứng minh rằng nó phải giải tán quốc tế ba để được đồng minh cứu nó. Và vì thế cho nên đảng cộng sản bọn tay sai của Liên Xô Việt Nam lại phải ngoẹo một lần nữa. Tức là gì? Lúc đó Hồ Chí Minh đã phải đầu hàng Quốc dân Đảng Tàu. để được quốc dân đoàn tàu thả ra khỏi ngục Liễu Châu. Với điều kiện bây giờ là Đài Loan người ta đã công bố ra cái tài liệu đó rồi. Nó phải tự thú cái tội cộng sản cho đã, và nó phải cam kết với quốc dân đoàn tàu là nó từ bỏ chế độ cộng sản để được tàu quốc dân đoàn tàu dùng nó làm tay sai, cử nó về lại Việt Nam để mà làm gián điệp chống lại quân đội Nhật đang chiếm đóng ở Đông Dương. Đây là nó lại ngoẹo một lần nữa, là nó đã giải tán, nó thú tội, làm tàu thú, Hồ Chí Minh nó làm tàu thú tội với quốc dân đoàn tàu rồi. Và đến lúc nó về Việt Nam thì nó vớ được một phi công Mỹ bị rớt tàu biển, Nhật bắn rớt tàu bay, nó đem sang nó nộp làm lễ vật để cống hiến cho USS Mỹ ở Á Châu để được làm Mỹ Nhật làm tay sai. Nó lại ngoặt thêm một lần nữa. Đó. Và nhờ cái ngoặt đó mà khi mà đồng minh Mỹ thắng Nhật ở Đông Dương và cái hệ thống quyền lực ở Việt Nam có một cái khoảng trống, là bây giờ không biết ai là làm chủ cái nước Việt Nam kia, là cả cái xứ Đông Dương lúc bây giờ, thì nó nhảy ra nó nhân danh là đồng minh, nó lại ngoẹo một cái là đóng vai là thuộc phe đồng minh chiến thắng để nó ra nó cướp chính quyền. Và nó cướp chính quyền, nó phất ngọn cờ giải phóng dân tộc lên, nó lại ngoặt một bước, nó từ một tên cộng sản đã đầu hàng quốc dân đảng rồi, và nó dùng những cái lý lịch giả, những cái căn cứ giả để nó đánh lừa thế giới. Nó viết cái tuyên ngôn độc lập theo copy theo tuyên ngôn độc lập của Mỹ, nó lấy cái khẩu hiệu lập quốc của nó, độc lập tự do dân chủ, là nó quốc copy theo tam dân chủ nghĩa của Tôn Giật Tiên, là của Trung Hoa Dân Quốc, và nó giải tán Đảng Cộng sản để đánh lừa thế giới, để cho thế giới nhìn nhận nó là đã có chính nghĩa và cầm quyền ở Việt Nam. Nhưng mà tất cả những cái đánh lừa đã không đánh lừa được ai cả, và cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của nó không được bất cứ nước nào trên thế giới công nhận, kể cả những ông chủ của nó lúc đó là Trung Hoa Quốc Dân Đảng rồi thì Mỹ, và kể cả Liên Xô cũng không có thừa nhận cái chính quyền mà nó đóng, nó giả vờ nó giải tán Đảng Cộng sản để đánh lừa, mà không đánh lừa được ai cả. Là nó lại một cái bước ngoặt đó, đâm ra nó hỏng, cho nên cái cuộc kháng chiến chống Pháp của nó bị Pháp đánh bại, chạy sang biên giới tàu, và sang tàu thì nó đi chạy theo Mao Trạch Đông sang Liên Xô, nó cầu cứu cả Stalin lẫn Mao Trạch Đông. Nhưng mà Stalin hỏi tội nó về cái vụ mà nó đã giải tán Đảng Cộng sản, anh lấy tư cách gì khi rồi thì giao nó thôi là giao nó cho Mao Trạch Đông, đành nó lại nó lại phải ngoao thêm một lần nữa. Bây giờ trước kia là theo Quốc Dân Đảng Trung Hoa, bây giờ nó phải ngoao sang Đảng Cộng sản Tàu, tức là kẻ thù đã đánh bại Trung Hoa Quốc gia, nó làm một bước ngoẹo nữa, ngoặt nữa, bước ngoặt nữa, nó theo Mao Trạch Đông. Và nó nhờ Mao Trạch Đông nó sống còn, và nó về nước nó phải đấu tranh giai cấp, trong khi nó phất còn cờ giải phóng dân tộc lên thì nó phải đoàn kết dân tộc, mà nó lại đi đấu tranh giai cấp, tức là chia rẽ dân tộc, vì hai cái ngọn cờ đó nó mâu thuẫn với nhau. Và khi mà đó thì nó lại ngoặt một cái nữa, lại được cộng sản tàu chống lưng rồi, nó bèn cho cái Đảng Cộng sản mà nó đã giải tán ra đời với cái danh nghĩa mới, nó tránh cái chữ cộng sản đi, là Đảng Lao động. Nhưng mà nó luôn luôn ngoặt ngoẹo trong cái lập trường đường lối, nó đóng vai giải phóng dân tộc, mà nó lại đem cái cuộc giải phóng dân tộc nó đặt vào, nó đánh cược vào cái cuộc đấu tranh giữa thế lực tư bản và thế lực cộng sản. Trong tuyên ngôn của Đảng Lao động, nó chia thế giới ra làm hai phe, thế giới chia làm hai phe, phe tư bản đế quốc và phe xã hội chủ nghĩa tiến bộ, các nhân dân tiến bộ, và nó đứng về cái phe nó gọi là nhân dân tiến bộ đó, tức là nó quốc tế hóa cái cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Đấy, nó bẻ quẹo cái lịch sử Việt Nam đi hướng này hướng kia, là tùy theo cái thân phận ngoặt ngoẹo đó. Và nó phiền một nỗi là năm 1953 thì Stalin chết, và những người thừa kế của Stalin thấy rằng thì cái công cuộc gọi là đánh bại chủ nghĩa tư bản này trên toàn thế giới này là để đem cái mộng bá chủ của Lenin, Stalin là hỏng rồi, không thể đánh bại được, và phải chủ trương là chung sống hòa bình với thế giới tư bản, thì nó lại phải ngoẹo một bước nữa, là thay vì làm chủ giải phóng dân tộc thành công thì nó phải được làm chủ cả toàn nước Việt Nam nhé. Vì trên thế giới hai cái phe đối đầu nhau, nó không thanh toán được nhau và nó phải chung sống hòa bình với nhau. Cho nên những cái nước mà tay sai mà đang còn tranh chấp giành giật quyền ảnh hưởng giữa phe tư bản và phe cộng sản là Triều Tiên và Việt Nam. Năm 1953 thì Triều Tiên đã phải chia đôi, thì đến năm 1954 Việt Nam cũng phải chia đôi mà thôi. Bây giờ nó đã là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh thế giới, làm chấn động địa cầu. Điện Biên Phủ là tàu nó đánh dùm. Nó luôn luôn là đội lốt. Nó mượn danh nghĩa của người này, nó chôm credit của người khác, nó chôm căn cước của người khác, nó khoác vào mình nó. Cho nên suốt đời nó là nay ngoặt mai ngoẹo. Đến lúc mà chia đôi đất nước xong rồi là năm 54, thì tàu cộng và cộng sản ta bắt đầu chia rẽ. Anh cộng sản tàu anh là chủ nghĩa chính thức, cái xã hội chủ nghĩa chính thức, còn lên án anh tàu anh Liên Xô là khi mà chung sống hòa bình với tư bản là bắt đầu là sẽ là Liên Xô và Tàu Cộng chia rẽ nhau, một anh thì tự nhận mình là bảo thủ và giáo điều, còn anh thì là xét lại, thì nó lại đứng trước cái lựa chọn phải theo bên nào. Và lúc đó thì vì Liên Xô đã chủ trương chung sống hòa bình với thế giới tư bản rồi, cho nên không dám giúp nó để mà thanh toán cái miền Nam Việt Nam. Lúc đó nó phải ra cái nghị quyết 15 thì phải, thì củng cố xã hội chủ nghĩa miền Bắc, nhưng mà nó không quên là chiếu cố miền Nam. Mà nó chiếu cố Việt Nam mà nếu không có chỗ dựa quốc tế thì làm sao nó chiếu cố được. Nó phải tranh thủ cái sự ủng hộ của Tàu Cộng để mà giúp nó chiếu cố miền Nam. Cho nên nó lại phải ngoặt một bước nữa, là nó theo tàu và nó lờ Liên Xô đi, nó theo tàu. Vì thế cho nên là mới có cái vụ mà là Phạm Văn Đồng nó, Tàu Cộng nó bằng lòng giúp anh giải phóng miền Nam, với điều kiện là anh phải giúp nó bành trướng thế lực ở châu Thái Bình Dương và miền nhất là Đông Nam Á. Thì vì thế cho nên khi mà Tàu Cộng nó ra cái thông cáo về tình hình Biển Đông, chín đường lưỡi bò, là anh Phạm Văn Đồng là lập tức là công nhận cái thông cáo đó và nguyên triệt để thi hành. Tức là gì? Anh bán nước, anh phải phản Liên Xô theo tàu xét lại, để tàu viện trợ cho mà chiếu cố miền Nam, để giải phóng miền Nam. Nhưng mà đến lúc mà Tàu Cộng với Liên Xô nó không có nhường nhịn nhau được nữa. Và anh nó đánh nhau ở biên giới Hắc Long Giang. Năm 68 là nó nổ súng nó đánh nhau ở Hắc Long Giang. Thì anh Việt Giang Cộng sản có cái nhu cầu là phải nắm bắt tình hình và phải quyết định xem ngoẹo bên nào cho nó khỏi, ngoặt bước ngoặt nào để cho nó khỏi bị ngoẹo. Nhưng mà nó phiền mà nói là anh lại giả cái giọng anh là dùng khai thác mâu thuẫn để mong rằng anh Liên Xô với anh Tàu Cộng là thi nhau mà chiều chuộng anh để giải phóng miền Nam, để mà tranh giành ảnh hưởng. Nhưng mà phiền mà nói là Liên Xô với Tàu Cộng đánh nhau đến một cái mức mà Mao Trạch Đông chịu hết nổi rồi. Mao Trạch Đông phải cầu cứu Mỹ và rước Tổng thống Nixon sang Tàu, rồi cam kết là đồng minh với Mỹ để mà làm cho Liên Xô sụp đổ. Và lập tức là anh Tàu nó cúp, nó ngưng viện trợ ra. Còn cái viện trợ từ Liên Xô đến để cho anh giải phóng miền Nam thì Tàu Cộng nó không cho đi qua con đường xe lửa xuyên Trung Quốc nữa, mà anh Liên Xô phải tiếp tế cho anh Việt Cộng bằng đường biển qua hải cảng Vladivostok rồi vào đến Vinh, đổ vào đấy để đặt ở đường dẫn dầu. Như chúng ta đã biết những tài liệu đấy, tôi không muốn nhắc lại nữa cho nó dài lòng nữa. Và anh là nạn nhân của những cái ngoặt ngoẹo của anh ấy. Và vì giúp anh mới thấy ra cái đường vòng vèo như thế, mà trong khi đó Liên Xô lại bành trướng ra tới 3 mũi lại. Một mũi ở Đông Dương, một mũi ở Angola, một mũi ở Afghanistan, đến nỗi mà lập kiệt quệ. Mỹ chọc cho Liên Xô thi đua với ông Reagan ở cái Star Wars ở trên trời đã khổ rồi, là ở dưới đất là bị nuôi ba mũi bành trướng, cho nên kiệt quệ rút lui về không kịp. Nhưng mà trước khi rút lui về không kịp, Liên Xô có một cái nỗ lực vẫy vùng cuối cùng là vi phạm Hiệp định Paris, giúp cho Việt Cộng thắng đại ngày 30 tháng 4 năm 1975 và chọc giận Tàu. Và vì thế cho nên năm 1979 Đặng Tiểu Bình đã đem quân đánh vào biên giới để giáo trưng hứa ký tội phản Tàu. Thế là những cái bước ngoặt đó luôn luôn đưa bọn Việt Giang Cộng sản vào những cái ngoẹo rất là khốn đốn. Và cái dòng sinh mệnh của nó làm cái dòng sinh mệnh đầy ngoặt ngoẹo, tôi đã nói nhiều lần rồi. Và bây giờ kiểm điểm cái hiện tại, quá khứ, hiện tại và tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó đã tới Đại hội 11 rồi, mà nó đang chuẩn bị Đại hội 12. Và chúng ta thấy rằng qua mười mấy cái đại hội đấy, lần nào nó cũng lại ngoặt ngoẹo như thế. Và chúng ta đã từng thất vọng về cái ngoặt ngoẹo của nó ở trong cái Đại hội 11, Đại hội 8 và Đại hội 9, Đại hội 10, khi mà Liên Xô sụp đổ. Nó không thể nào mà tiếp tục đóng cửa lại để mà nó phải mở cửa ra, nó đi nó bang giao với Mỹ. Rồi nó được Mỹ cho vào WTO, nhưng mà vì nó dựa, cái chỗ dựa cuối cùng của nó là hàng Tàu, cho nên cùng vào WTO với nhau, nhưng mà cuối cùng Đỗ Mười phải ra lệnh, thằng Tàu nó ra lệnh là mày không được vào, để cho Tàu vào trước. Vào WTO sau thằng Tàu tới 6 năm, đến nỗi mà suýt bị đưa vào danh sách CPC là đã bị cấm vận rồi. Mà nó lại ngoeo một cái nữa là nó vận động với Mỹ để mà tha cho nó cái CPC. Và ông Reagan vì nhu cầu đánh nhau với bọn Bin Laden ở Trung Đông, cho nên đã vội vã lấy nó ra khỏi danh sách CPC và cho nó vào WTO với nhiều cái điều kiện hoãn miễn rất là béo bở, và nó sống chót rồi bây giờ. Thành ra là chúng ta đừng có nên thấy rằng nay nó ngoạo thế này mai nó ngoạo thế kia, mà hy vọng là nó sẽ thay đổi. Ở cái đại hội 11 chúng ta cũng thấy là nó luôn luôn rất là lo sợ trong cái việc mà nắm bắt tình hình các thế lực quốc tế. Nó chưa nhìn thấy là bên nào mạnh hay bên nào để nó theo, là nó cứ phải câu giờ để nó. Thí dụ như đại hội 11 thì lúc đó là Tập Cận Bình chưa có lên ngôi và nước Tàu chưa biết đi về ngã nào. Cái đại hội hình như là 17-18 như của nước Tàu là 2012 nó mới họp, cho nên năm 2011 với đại hội 11 chúng ta đã từng thất vọng. Chúng ta thì không thất vọng, mà nhiều người đã từng thất vọng rằng thì tại sao nó là phải quẹo về cái cương lĩnh năm 1992, là cái cương lĩnh nó bắn hết cho Tàu, bắn hết cầu sinh cho Tàu, là bởi vì nó chưa biết rằng cái sự giằng co giữa Mỹ và Tàu và cái vai trò của Tập Cận Bình có vững hay không, cho nên chưa biết là theo kẻ nào, cho nên nó lại giờ cái trò gọi là dĩ bất biến ứng bản biến, tức là nó quay về với cái cương lĩnh 1992 là cái cương lĩnh bắn hết cho Tàu, và nó sống cho tới bây giờ, tức là 2011 bây giờ đến 2015. Nhưng mà đặc biệt là trong cái từ cái 2011 sang đến 2012 16 này ấy, là từ đại hội 11 cho đến đại hội 12 rồi, có nhiều cái khác biệt tình hình nữa, tình hình nắm bắt nữa, có nhiều cái khác nhau. Là cái đại hội 11 đó là nó chưa nắm vững được Tập Cận Bình với lại ông Obama này, tình nghĩa keo sơn nó tới đâu, cho nên nó quay về cái cương lĩnh 1992 cho nó chắc ăn. Nhưng mà sau khi mà Tập Cận Bình lên ngôi rồi thì thái độ của Mỹ rõ ràng là sau khi đã chặn thọng được Tàu ở bên, là vì anh Tập Cận Bình anh lên, nhưng mà cái võ bành trướng của anh, cái mộng mà lấy mỡ Mỹ tư bản giám nó thì đã lộ tẩy ra rồi. Mà anh Hồ Cẩm Đào với anh Giang Trạch Dân đã sang Mỹ bao nhiêu lần để vận động giải nghi mà không giải nghi được. Và anh Tập Cận Bình khi mà mới lên ngôi cũng sang Mỹ này, Mỹ cũng không thèm tiếp đón ở Nhà Trắng mà tiếp đón ở California này, chứng tỏ rằng thì Mỹ vẫn không tin cái anh Tập Cận Bình này. Cho nên anh Việt Giang Cộng Sản từ đại hội 11 đến đại hội 12, tức là trong 5 năm từ 2011 đến 2016 này, vất vả về cái chuyện là nắm bắt tình hình. Đã thế thì sau khi ông Obama đắc cử nhiệm kỳ 1 và quay rút ra khỏi các bãi lầy ở Afghanistan và Iraq, quay về Á Châu Thái Bình Dương chuyển trục, thì rõ ràng là anh Việt Nam Cộng Sản chết chẹt. Và anh trong cái thời gian mà anh kỳ nhâm đổi mòn theo Tàu một cách tuyệt đối để giữ vững cái chỗ dựa đó, thì Tàu đã nắm đến vào trong ruột kinh tế, tài chính, giáo dục, văn hóa. Chúng ta để ý mà xem cái cách ăn nói của cái bọn lý luận trung ương của Việt Nam Cộng Sản, nó toàn dùng cái lối nói của Tàu không à, từ cương lĩnh cho đến chính sách cho đến cái gì là nó copy cho Tàu, từ giáo dục đến nỗi mà đón Tập Cận Bình nó đón bằng cờ sáu sao, rồi sách giáo khoa in theo kiểu Tàu, gì nữa mà bị người ta lật tẩy ra thì nó là lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật gì mà lỗi kỹ thuật? Cái lỗi kỹ thuật nó đánh vỡ tan cái tính chính đáng cầm quyền của anh, thì cái lỗi kỹ thuật đó có phải là lỗi kỹ thuật không? Mà đưa đến cái hệ quả là nó đã đánh bay cái tính chính đáng của anh, và anh gọi là lỗi kỹ thuật. Vì thế cho nên trong thời gian từ đại hội 11 cho đến đại hội 12, nó khác hẳn cái từ đại hội 10 đến đại hội 11. Bây giờ từ đại hội 10 đến đại hội 11 nó lúng túng, cho nên thường thường trung bình thì Trung ương Đảng mỗi năm phải họp ít nhất là 2 lần, có khi 1 lần, có khi 2 lần. Mà khi nào mà nó họp quá, thì trong 5 năm mà nó họp quá 10 lần, tức là nội bộ nó có vấn đề và nó rối rắm, nó không biết nắm vững bắt tình hình như thế nào, nó phải họp nhau linh hoạt. Chẳng những là về vấn đề chính sách, mà quan trọng hơn hết là vấn đề nhân sự. Là bởi vì khi mà tàu nó vào đến trong ruột của anh rồi, thì nó tàu hóa ngay cả hạ tầng cơ sở đảng của anh, nó tàu hóa cái hệ thống công an, cái bộ máy đàn áp của anh. Cho nên chóp bu của các anh cũng bị tàu hóa rất nhiều rồi. Thậm chí đấy, nhìn nó thay đừng nông nước mạnh thì đưa Nguyễn Phú Trọng lên, thì cũng là một thằng con tàu thôi. Và bây giờ từ đại hội 11 sang đại hội 12 thì chúng ta thấy rằng chỉ còn có khoảng 100 ngày nữa là đến sang năm 2016 rồi, tức là cái ngày mà phải họp đại hội 12 rồi. Mà từ 2011 cho đến giờ mới có 11 lần hội nghị trung ương, tối thiểu phải là 12. Và cái hội nghị trung ương 12 này chưa thấy họp. Nhớ là đại hội đảng khóa 12 nó khác với hội nghị trung ương 12. Và bây giờ dư luận quốc tế đang thắc mắc rằng thì cho tới giờ chưa thấy nó hói hé gì về cái vụ mà năm 2013 thì nó có tham khảo trưng cầu ý dân và ý đảng về vấn đề cải sở hiến pháp này, nó bịp mĩ, nhưng mà cuối cùng rồi đâu vẫn hoàn đấy, nó chỉ thay đổi chữ nghĩa thì nhưng mà thì vẫn hoàn đâu vẫn hoàn đấy gì cả. Và bây giờ nó có vẻ như nó đã được Mỹ cho vào TPP rồi, và nó đang đóng vai là thoát chung để theo Mỹ, nhưng mà người ta chưa thấy nó nhúc nhích gì về cái đại hội 12 cả, cho nên người ta sốt ruột. Bản tin ngày 9 tháng 9 của đài BBC đặt vấn đề là muộn đại hội đảng ở Việt Nam vì còn bất đồng. Nhưng mà tôi xin nhắc lại cho đài BBC biết rằng khi hội nghị cuối cùng về nhân sự của đại hội 11 á, chỉ còn có 2 ngày nữa là đến ngày đại hội khóa 12 rồi, mà cái đại hội thứ 15 của nhiệm kỳ đại hội 11 chỉ có các 2 ngày nó vẫn còn họp được. Thành ra bây giờ là còn mấy tháng nữa nó chưa họp hội nghị trung ương 12 cho khóa 11 để chuẩn bị 12. Còn 3 tháng nữa thì tôi không thấy là muộn đâu. Thành đài BBC đừng vội coi là còn ý kiến bất đồng. Đài BBC đưa ra ý kiến của ông giáo sư Tây thì ông cũng đồng ý rằng thì là chắc là còn vấn đề nhân sự. Và ông ấy cũng đưa ý kiến như thế này: việc chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 12 cũng diễn ra rất lặng lẽ so với 8 đại hội trước được tổ chức kể từ khi thống nhất đất nước. Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã vô cùng yên lặng và chỉ xuất hiện các báo cáo xác nhận các khâu chuẩn bị cho đại hội đang được tiến hành. Đảng cũng chưa công bố chính thức ngày tổ chức đại hội. Đại hội Nhưng mà ông cho rằng thì là sở dĩ nó chậm trễ như này là vì nó chưa nắm bắt được cái tình hình, cái quan hệ của nó với Trung Cộng như thế nào, và để nó bước vào cái đại hội 12 này cho nó vững vàng, cho nên nó chậm. Là tôi thấy rằng thì chuẩn bị đại hội nào cũng thế, nó chỉ có hai phần quan trọng thôi. Phần thứ nhất là báo cáo chính trị, phần thứ hai là vấn đề nhân sự. Thì báo cáo chính trị thì là nó đang soạn thảo, và vấn đề nhân sự thì chúng ta thấy nó đã bắt đầu nó tôi nói rồi, khi anh mà có những bước ngoặt về chính sách thì tôi chờ đợi những cái ngoẹo về vấn đề nhân sự. Thì với cái đại hội từ 11 bước sang 12 này chúng ta mới thấy có vài tên ngoẹo thôi, nhưng mà ở cấp dưới thì tôi thấy là ngoẹo nhiều rồi, nhưng mà ở cấp chóp bu đó thì mới có vài tên thôi, chưa có gì cả. Và ông Carter cũng nói rằng thì là sở dĩ mà chậm như thế là vấn đề nhân sự nó chưa xong. Và ông dự đoán rằng thì ông cho rằng có nhiều tin đồn cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách trở thành Tổng Bí thư tiếp theo và xin được miễn trừ quy định tuổi tác. À, đúng rồi, là vì cái giới hạn tuổi tác là 65 tuổi, thì trước thềm đại hội 12 này thì trong số 16 anh thì đến 9 anh quá tuổi, chỉ còn có 7 anh là ở trong tuổi thôi. Và trong những cái anh mà đang uy quyền nhất trong bốn cái anh trong vũ thiện đều quá tuổi hết rồi, thế nên anh nào muốn ở lại thì phải vận động rất là kỹ. Cho nên có lẽ vì thế cho nên ông Taylor mới đoán rằng thì nó chậm là vấn đề nhân sự. Và ông bản tin của đài BBC cũng dẫn chứng cái ý kiến của một tên tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, mà tôi kiểm điểm trong cái danh sách Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản thì không có tên tiến sĩ Lê Hồng Hiệp này. Và tên này đưa ra một cái ý kiến rất là tơ lơ mơ, được đài BBC trích nguyên văn như thế này. Về vấn đề chuyển đổi lãnh đạo, nếu Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Tổng Bí thư mới của Đảng thì mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ có thể trải qua một bước tiến mới. Cò mồi này. Trong trường hợp một người khác lên lãnh đạo Đảng Cộng sản thì các yếu tố đã được phân tích ở trên cũng có thể khiến vị Tổng Bí thư mới có một thái độ ít nhiều nghiêng về phía Mỹ hơn. À, và anh Lê Hồng Hiệp này thì anh cho rằng thì bây giờ là anh đánh giá tình hình trong cái tam giác là Mỹ Tàu và Việt Cộng nhà ấy. Anh phát biểu như thế này: một diễn biến trong nước khác có thể có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ tương lai của Việt Nam với cả Trung Quốc và Mỹ là Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản và cuộc bầu cử thế hệ lãnh đạo mới của Đảng diễn ra vào năm sau. Trong các tài liệu chuẩn bị cho đại hội được lưu hành cho các đảng viên đọc và nhận xét, các tranh chấp trên Biển Đông được mô tả cụ thể là phức tạp, gay gắt và rất khó lường. Thế tôi thấy rằng cái anh còn một này, anh vẫn dựa trên cái đánh giá rằng Mỹ cần phải o bế anh ấy là vì Mỹ tranh chấp với tàu cộng ở Biển Đông. À, tôi thì tôi cho rằng thì cái nhìn đó là cái nhìn của cái bọn chấp bu Việt Nam Cộng sản. Tôi thì tôi cho rằng thì Biển Đông chỉ là một cái duyên cớ Mỹ tạo ra để dồn thằng tàu vào thế thủ và tạo ra để Mỹ có duyên cớ bắt chẹt anh tàu về nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng mà anh Việt Nam Cộng sản thì anh áp dụng cái bước ngoặt số 1 nãy tôi nói là lại khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu. Anh nghĩ rằng Mỹ vì có nhu cầu là tranh chấp với tàu ở Biển Đông, không phải. Mỹ tranh chấp với tàu là trên phương diện toàn cầu, từ Trung Đông bây giờ Mỹ đang dồn thằng tàu hết vốn ở những cái nơi tàu đầu tư vào cái mỏ dầu lửa với các nước Trung Đông và Bắc Phi đó. Bây giờ Mỹ đánh mượn cớ là đánh Hồi giáo qua cái ném bom vào những cái chỗ mà Mỹ tàu đầu tư và khiến cho cái nền kinh tế bây giờ nước tàu bị cạn kiệt thì chẳng những vì nợ xấu mà cạn kiệt luôn cả đến dự trữ khối dự trữ mất đến nỗi mà phải bán bon đi để mà có bổ sung vào cái khối dự trữ. Mỹ đánh thằng tàu cộng trên phương diện toàn cầu chứ không phải chỉ có Việt Đông, anh Việt cộng thì để thôi cho nó lý luận như thế đi. Tôi cũng không giúp nó soi sáng cho nó làm gì, để cho nó ngoặt tầm bậy thì nó sẽ ngoạo luôn. Đấy là, nhưng mà cảm ơn cái tên Hùng Hiệp này cho chúng ta biết rằng cái đầu óc của chúng ta thì tính toán như thế nào. Ngay lập tức sau khi đặt vấn đề rằng tại sao mà gần đến đại hội là mới im lặng thế, thì lập tức bản tin ngày 15 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do cho thấy rằng nó bắt đầu hết im lặng. Chính phủ lấy ý kiến dân về dự thảo văn kiện đại hội đảng đó, không? Tức là gì, là lập tức đã công bố toàn bộ dự thảo văn kiện đại hội đảng lần thứ 12, và trong đó đặc biệt là chỉ có hai vấn đề thôi, là xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân. Tức là gì, nó có hai vấn đề. Vấn đề là xây dựng nhà nước pháp quyền có nghĩa là gì, tức là nó củng cố cái đảng trị của nó, còn phát huy quyền làm chủ của người dân tức là cái mặt nạ dân chủ nó leo lên để nó cân bằng cái bộ máy đảng trị của nó, và nó đưa ra dự thảo văn kiện. Tôi biết trước, không phải cần đọc, tôi biết trước là nó thay đổi ngôn từ làm sao để cho nó phù hợp với những cái nó đang đánh xì phé với Mỹ mà thôi. Tóm lại là, nhưng mà ít nhất là Đài Á Châu Tự Do cũng nói là thì chưa cần xem cái bản dự thảo của nó như thế nào, nhưng mà chúng ta rút kinh nghiệm là cái bản hiến pháp mà năm 2013 nó sửa đổi hiến pháp thì cuối cùng nó công bố ra, nó cuối cùng đây là bản Đài Á Châu Tự Do đánh giá rằng thì cuối cùng bản hiến pháp 2013 được thông qua với hầu như không có điều gì được sửa đổi. Đấy là cái lừa bịp của Việt Nam Cộng Sản. Không phải là suốt cái đời từ lúc đó là luôn luôn ngoặt ngoặt ngoẹo ngoẹo, nó đã thay đổi, nó thay đổi ngôn từ đi để cho nó phù hợp với cái tình hình mới. Nhân dịp này tôi cũng xin nhắc lại rằng trong cái cuộc đời ngoặt ngoẹo của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bao nhiêu lần người ta thất vọng về nó, về cái chuyện ngoặt ngoẹo của nó. Thí dụ như là trước khi Liên Xô sụp đổ, thì ở bên Liên Xô là Gorbachev đã đưa ra là Perestroika và Glasnost. Thì ở bên Việt Nam thì là Nguyễn Văn Linh cũng lại là nói như con vẹt nói theo, là đổi mới hay là chết. Giờ đến lúc mà Liên Xô không như này gỡ được Đông Âu nữa, Ba Lan mà lấy nó sụp đổ trước Liên Xô, mà Liên Xô không can thiệp, khác với những cái cuộc mà cách mạng nhung cái thời xưa ở bên Tiệp Khắc này kia, Liên Xô đem quân sang đàn áp. Lần này Gorbachev từ chối không đem quân sang đàn áp và để cho Ba Lan sụp bật hẻ trước. Thành ra là ở Việt Nam lập tức là anh Trần Xuân Bách xuất hiện, và anh Mỹ cũng hy vọng với ông Stephen Young này kia vào cái thời kỳ đó, nhưng mà lại cũng đã từng thất vọng. Nhưng mà dân dịp này tôi cũng lục lại những tài liệu cũ của Đài BBC ngày 5 tháng Giêng năm 2006 nói về Trần Xuân Bách như thế nào. Nguyên văn: giai đoạn 1986 đến 1989 dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Việt Nam đã xuất hiện một sự thay đổi đáng kể về công khai. Tuy nhiên, sau khi sự kiện bức tường Bắc Linh qua đi, đồng minh thân cận của Việt Nam như lãnh đạo Rumani, Cosescu bị hạ bệ, các nhân vật bảo thủ trong đảng đã tìm cách bóp nghẹt tiến trình này. Và kể từ năm 1989, người ta thấy xu hướng bảo thủ tăng lên một cách rõ rệt. Có thể nói trong giai đoạn đó, Trần Xuân Bách đại diện cho một nhóm mà học giả Tây Phương như chúng tôi là ông Cạc Tây ơ đó, gọi là những người có thiên hướng cải cách trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, và ông này tương đối nổi là vì Trần Xuân Bách. Và cũng cái ông Tây này, ông nói thêm về, để tôi cũng đi vào để chúng ta rút kinh nghiệm. Trần Xuân Bách nhấn mạnh quá trình cải cách tại Việt Nam cần phải được thực hiện bằng hai bước song hành với nhau. Cải tổ về kinh tế cần phải đi đôi với chính trị. Đó, hai bước chân mà tôi nói là nó, sau đó nó cứ đi lò cò, nó thanh trừng Trần Xuân Bách xong nó đi lò cò một chân mà nói trước, đi lò cò một chân mà hồi thì sụp mặt trẻ luôn, sụp mấy trẻ luôn. Cuối cùng Việt Nam đi theo con đường của Trung Quốc, nhấn mạnh đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế là lý do người dân cần phải theo đảng. Thế là nó tưởng luôn, nó cho dân sung sướng lên thì độc tài đảng trị cũng được. À, chúng ta nên nhớ rằng thì năm 2004 Việt Nam Cộng sản đi theo con đường của Tàu Cộng đã bị Mỹ cho vào danh sách CPC. Nhưng mà đến năm 2006 thì ông Bush ông đã gỡ ra, là vì ông muốn yên thân ở Á Châu để ông rảnh tay ông đi thanh toán cái tên Bin Laden ở bên kia. Ông Bush gỡ bỏ, và lúc đó chúng ta đã thấy rằng anh Việt Nam Cộng sản anh tình nguyện làm tên lính đi gìn giữ hòa bình dùm cho nước Mỹ ở các vùng khác. Rồi. Và kết quả là gì? Kết quả là Trần Xuân Bách đã bị sa cách chức và sa thải, là vì không phải là phe bảo thủ nó còn mạnh, mà tôi nghe cho rằng thì là phe cố bám nó còn mạnh. Tại sao nó phải cố bám? Là những thằng cộng sản nó sống chết vì đảng mà nó chưa được hưởng cái gì cả, trong khi các anh chó bu thì nhà lầu xe hơi bánh bán rồi, nó phải cố bám để đi. Đi khi các anh quá 65 tuổi anh về thì đến phiên chúng nó thì nó có lên nó còn kiếp trác là cho nên nó phải cố bám. Và ông Cao Tây ông nhắc lại rằng sau khi nó hạ Trần Xuân Bách rồi thì nó đi vào con đường bán nước để cứu đảng như thế nào, thì tôi xin lướt qua đi. Và để nói về cái quá khứ mà ngoặt ngoặt ngoẹo ngoẹo của nó, thì chúng ta nhớ rằng thì từ đại hội 10 sang đại hội 11 thì nó có tới 15 cái hội nghị trung ương, mà từ đại hội 11 cho đến đại hội 12 mới có 11 lần, chưa tới 12. Chứng tỏ rằng thì lần này nó vững vàng hơn, nó dựa vào bố tàu của nó vững vàng hơn, cho nên nó không cần phải hội nghị mà tình hình nó khó nắm bắt. Bây giờ nó bịp được Mỹ rồi, nó khó lắm, nó không cần phải hội nghị nhiều nữa. Nhưng mà bản tin của đài BBC vào năm đó thì cũng nói rằng thì là đoán trước cái này là 2 ngày trước cái đại hội 12, 11 của nó, thì nhưng mà đài BBC cũng nói rõ rằng thì có thể có bất ngờ, nhưng mà cuối cùng là không có bất ngờ gì cả, là người ta đã biết trước là Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, rồi Nguyễn Minh Chiết làm chủ tịch nước và Nguyễn Tân Dũng làm thủ tướng rồi. Bây giờ đến nói chuyện bây giờ, bỏ lướt qua cái chuyện quá khứ, bây giờ nói chuyện bây giờ. Bản tin của báo điện tử của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói về cái hội nghị trung ương lần thứ 11 là cái lần gần đây nhất của Đảng Cộng sản để nó chuẩn bị khóa 12. Thì cái này thì chúng ta đã loan tin rồi, và bây giờ thì chỉ nhắc lại rằng thì trong cái hội nghị cuối cùng, cho đến giờ vẫn là cuối cùng, chưa thấy hội nghị trung ương 12, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất là vững vàng phát biểu dài dòng, nhưng mà chỉ tập trung vào 4 điểm thôi, tức là chuẩn bị cho đại hội 12. Vấn đề quan trọng nhất là vấn đề nhân sự, cho đúng. Và anh ấy nói rất rõ là tại sao nó quan trọng. Anh nói rằng nhân sự đại hội lần thứ 12 với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi cái này, cái gốc của mọi công việc, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là then chốt của then chốt. Thế là anh chắc là cái hội nghị trung ương 11 này anh đã nắm vững được cái vai trò của anh, chắc là anh được anh hy vọng lấy được lưu dụng, cho nên anh nói đặt vấn đề nhân sự, và anh mô tả muốn được như thế thì cái nhân sự nó phải như thế nào. Anh tả là anh tự tả, tức là gì? Phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh đường lối của Đảng, hiến pháp của nhà nước và lợi ích dân tộc, có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, quyết liệt trong hành trình là gì? Anh mô tả là anh ấy trong sạch hơn, anh tử tế hơn mấy thằng kia, thì là anh còn có thể là anh đã trông thấy là anh được lưu nhiệm rồi, cho nên anh nói ra ngay lắm. Đấy là vấn đề quan trọng nhất là nhân sự, mà nhân sự phải có theo ý anh nói dài dòng lắm, nhưng mà anh thứ nhất phải có tư duy lý luận cho vững, thứ hai là phải có phẩm chất như là một ông thánh. Quan trọng nhất là anh nhắc đến có phải có tính kế thừa, tức là anh đang làm ấy thì phải cho anh làm tiếp, kế thừa đó, tiếp tục làm tổng bí thư. Và đến cái yếu tố thứ hai của vấn đề nhân sự là phải củng cố cái nguyên tắc dân chủ tập trung của Đảng từ chóp bu phải thế. Tức là gì? Tức là lần này anh không có dân chủ từ dưới lên trên nữa, anh ấy là nhân sự đi dự đại hội 12 đó là do mấy chót bù của nó thỏa thuận với nhau, thằng nào được vô thằng nào được ra. Tức là gì? Không có vấn đề dân chủ nữa mà chỉ còn vấn đề tập trung mà thôi. Và vấn thứ ba là anh nói rằng cũng kìa phải chỉnh đốn cơ chế Đảng, tức là cái bộ máy Đảng ấy phải như là anh nói là công an với bộ đội là thanh kiếm và cái lá chắn của bảo vệ chế độ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái điểm thứ tư anh nêu ra ở Hội nghị Trung ương 11, là tự nhiên anh đem cái dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành bao nhiêu tỷ đô la đó, anh đem cái này ra đó, làm cái mồi để mà nhử những anh nào mà anh đầu hàng anh theo ý kiến của các anh thì sẽ được chia lợi trong cái đó. Để tóm lại, tôi nhắc lại thôi vì cái này chúng ta đã bình luận rồi. Và với cái diễn tiến như thế thì ngày mùng 10 tháng 5 2015, Đài Á Châu Tự Do sau cái Hội nghị Trung ương 11 đó thì phê bình rằng chúng ta thấy gì từ Hội nghị Trung ương 11. Nhưng mà anh này anh cho rằng thì ở Hội nghị Trung ương 11 anh Nguyễn Phú Trọng không kỷ luật được anh Nguyễn Tấn Dũng. Rồi thì khi nói về ấy thì là không cầm được nước mắt, thì anh cho là anh thua. Đài Á Châu Tự Do cho là anh thua rồi anh không cầm được nước mắt. Nhưng mà tôi thì tôi cho nói là chưa chắc nó là như thế đâu. Có khi nó cảm động vì nó được giữ lại làm tổng bí thư. Nhưng mà đối với tôi thì đứa nào làm tổng bí thư cũng thế mà thôi. Nó là một bọn với nhau. Nó chỉ có là tùy theo cái sự thuận tiện bịp bọn của chúng nó. Mà nó để thằng này ở chức này tới kia thôi. Nhưng mà cái nó... Tôi cho rằng thì kết quả như thế nào tùy theo cái chỗ dựa của nó là hàng đầu, còn vững hay không. Mà nếu mà chỗ dựa của nó lung lay thì nhân sự của nó sẽ khác, chính sách của nó sẽ khác và kết quả hội nghị sẽ khác. Chúng ta không bàn luận về cái Hội nghị Trung ương 1 làm gì cả. Nhưng mà tôi đã nhắc lại rằng tại sao sau cái Hội nghị Trung ương 11 như thế thì lại có vấn đề là Nguyễn Phú Trọng được Mỹ mời. Và trước khi Nguyễn Phú Trọng được Mỹ mời thì Tàu mời trước. Và ở cả hai nơi, ở nhà bên Tàu thì Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp bằng 21 súng cà đông dài thảm đỏ và long trọng như hơn cả một vị quốc trưởng, là vì coi nó như là quốc trưởng kiêm tổng bí thư rồi. Nhưng mà đến bên Mỹ thì vì lý do thể diện, người ta không thể tiếp nó như là bên Tàu được. Cũng chỉ tiếp ở Nhà Trắng nhưng mà không có thảm đỏ và không có súng cà đồng. Nhưng mà ít nhất rằng tại sao nó phải đưa Nguyễn Phú Trọng đi. là bởi vì có thể là Nguyễn Phú Trọng được do cái thỏa thuận giữa bọn chóc bụ, Tổng Bí Thư nó được giữ lại làm Tổng Bí Thư, là vì nó là cái thằng vô thưởng vô phạt giữa các nhóm, mà nó không nhóm nào coi nó là kẻ thù cả, cho nên nó giữ lại để làm cái chế độ giữa các cái tôi đấy là một cái hy vọng của tôi nó sai, nhưng mà rất tiếc rằng vì cái chuyện mà Nguyễn Phú Trọng được mời sang Mỹ, rồi sau đó thì lại Mỹ mở cửa cho Việt Nam Cộng sản vào TPP này cái các thứ, thì nhiều nhà bình luận đã tỏ vẻ lạc quan và hy vọng rằng chỉ bọn Việt Nam Cộng sản chiến thầy nó sẽ có một bước ngoặt đó. Và nhà bình luận thân hữu của chúng ta là ông Bùi Tín, ở trên ông viết bài của trên blog Ba Xảo, ông đánh giá cái việc mà Việt Cộng được Mỹ cho vào TPP với cái tựa đề là bẻ lái ngoặt hình chữ U. Và ông đánh giá tình hình như thế này: tình hình nước ta đang đứng trước một khúc quanh hệ trọng nhất trong lịch sử đối nội cũng như đối ngoại. Chế độ độc quyền toàn trị của một đảng cộng sản duy nhất cũng như đường lối bắc thuộc về đối ngoại từ sự kiện Thành Đô năm 1990 đã tỏ ra vô cùng nguy hiểm và tai hại. Đó là hai con đường lầy khủng khiếp của nghèo khổ lạc hậu triền miên, của bất công cô lập và ô nhục. Đã đến lúc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản tự nhận vai trò lãnh đạo đất nước phải ngay thật dũng cảm nhận ra sai lầm về chiến lược chính trị chính nhân dân, cùng nhân dân xây dựng nền dân chủ đa nguyên tiên tiến vững chắc như các nước dân chủ phổ tội nghiệp. Giờ phút này mà ông còn hy vọng cái bọn ăn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, ông đã từng gọi chúng nó là ăn cướp rồi, mà ông còn hy vọng như là này, phải ngay thật và dũng cảm. Nó có thể dũng cảm được trong khi đi giết người với đi cướp chính quyền, nhưng mà ngay thật thì sẽ không thể ngay thật được. Tôi nghe ông Bùi Tín thì ông nói rằng chỉ là phải ngay thật và dũng cảm để nó gì, để bẻ lái ngoặt hình chữ U đó. Ông bình luận về lái chữ U như thế nào: lái xe bẻ lái rẽ sang phải sang trái lùi lại là chuyện rất bình thường, nhưng bẻ ngoặt hình chữ U đưa sang Mỹ nó gọi là U-turn lại là chuyện khó, phải rất cẩn thận, vì bẻ ngoặt hình chữ U là quay hẳn lại phía sau, quay 180 độ, thay hẳn phương hướng sau khi nhận ra rằng hướng đi tới là sai đường, lầm lạc, phải quay lui, phải đổi hướng. Làm chính trị, làm ngoại giao cũng vậy, bẻ ngoặt lái hình chữ U là một quyết định hệ trọng đầy khó khăn, cần có một tinh thần tỉnh táo, quả cảm, quyết đoán, vượt qua lối mòn, vượt qua quán tính cũ, vượt qua chính mình là người cầm lái. Đố thằng Việt Cộng nó vượt qua chính mình được đó, chính nó được đó. Ở một bước ngoặt hệ trọng như thế, người lái do dự e ngại, không tự tin, không dám quyết đoán, có thể phạm sai lầm, đi sâu vào cái đường sai lạc, sẽ mất phương hướng, càng đi càng lạc lối, rậm âm mưu thâm mưu rất nguy hiểm, mất hẳn thời đi vào xa lộ văn minh sáng sủa của thời đại. Ông vừa bảo rồi, ông là ví cái này, tôi thấy ông này ông cái tôi không muốn phê bình nặng lời với ông, nhưng mà ông phê bình cái chuyện mà Mỹ với Việt Cộng nó đổi thù thành bạn, mà ông so sánh với cái chuyện là bẻ ngoặt hình chữ U quan hệ Hoa Kỳ và các nước dân chủ Âu Mỹ Úc Nhật thù thành bạn, giờ thì không do dự gặp người qua được mà nghe vậy. Ông nó lại so sánh với cái hai cái cuộc bẻ lái chữ U cửa thế giới đấy kìa, hai cuộc bẻ lái ngoặt chữ U được coi là tiêu biểu mẫu mực, đó là cuộc hòa giải giữa hai kẻ thù truyền kiếp Pháp Đức ở châu Âu sau Thế chiến II để trở thành hai nước liên minh làm nòng cốt khối Liên Âu hiện tại. Xin lỗi anh, anh so sánh như thế là khập khiễng. Hai nước Pháp và Đức mà sau Thế chiến II, nước Đức của Hitler nó khác với cái nước Đức dân chủ nó khác, cũng như là Việt Cộng, là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó khác, Việt Nam Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa nó khác, thành ra không thể ra so sánh được. Rồi thì anh sang các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu như Ba Lan, Tiệp cũng đã lái ngoặt hình chữ U. Xin lỗi anh đồng ý, nhưng mà sau khi người ta lái ngoặt hình chữ U là sau khi người ta đã đánh đuổi được cộng sản đi rồi. Còn đằng này cộng sản nó còn ngồi đó mà anh bảo nó đem chữ U, mà anh lại so sánh với cái này, thế là anh so sánh rất là khập khiễng cùng một tài xế. Thay đổi, phải thay đổi tài xế, thay đổi xe nữa thì mới vi phạm được. Tóm lại là anh Bùi Tiến này, trong cái lý luận của anh ấy vẫn có nhiều điều rất là khập khiễng. Rồi thì anh ấy lại đem, anh ấy lại đem cái việc là ông Joe Biden của nước Mỹ mà lẩy kiều, anh cho là rất hay. Trời còn để có hôm nay, tan sinh đầu ngõ vẫn mây giữa trời, hóa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn mười dặm xưa. Xin lỗi anh, Mỹ nó có thể lầy kiều sai để nó xỏ lá, nó dụ Việt Cộng, nhưng mà anh Bùi Tiến là kiểu lại hùa theo Mỹ rồi đó. Là vì cái so sánh, cái ví von nó rất là khập khiễng. Cái sự giao du giữa Mỹ và Việt Nam Cộng sản không thể đem ví với cái cuộc giao du giữa Kim Trọng với Kiều được. Mặc dù rằng trước đó thì rằng Hồ Chí Minh đã từng làm tay sai cho OSS của Mỹ, nhưng mà Mỹ đã không công nhận cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó, chẳng lẽ đâu có thể có cái mối tình Kim Trọng với Kiều được. Anh tôi bình luận cái lầy kiều này mà bằng một cái con mắt khác với ông Bùi Tiến. Và ông Bùi Tiến, tôi nhân dịp ông Bùi Tiến ông nói quẹo chữ U này, tôi mới nhớ lại rằng năm xưa ông Hà Sĩ Phu, tôi thấy rằng ông ấy minh bạch hơn ông Bùi Tiến rất nhiều. Năm xưa cũng cái ngoặt ngoẹo này của Việt Nam Cộng sản, khi mà Liên Xô sụp đổ thì ông Hà Sĩ Phu viết nhiều bài lắm, nhưng mà tôi nhớ là có một bài ông nói rằng thì cộng sản là Việt Nam nó biết là nó sai rồi, nhưng mà thay vì thấy đi lầm đường rồi, thay vì anh dẫn cả một dân tộc đi lầm đường, thay vì đằng sau quay, nó không đằng sau quay, nếu mà 1, 2, 3 đằng sau quay thì dân tộc Việt Nam đi trước và Đảng Cộng sản của nó đi theo sau, cho nên nó không có đằng sau quay mà nó đi chữ U. Như là Bùi Tiến nói đấy, nó đi chữ U để nó tiếp tục lãnh đạo. Đây là nguyên văn ông Hà Sĩ Phu, ông viết như thế này: cả đoàn người đang đi trên một con đường lớn gập ghềnh thì một tốp người tách ra đi quay trở lại vào rừng tìm hướng đi mới, vì nghe nói phía ấy có rừng mơ bạt ngàn. Tốp này tuyên bố ly khai thành một phe riêng, thách thức ai thắng ai, vì tin rằng mình có sứ mệnh phá con đường cũ để mọi người phải giác ngộ mà đi cả về phía rừng mơ. Nhưng đường mới càng đi càng mờ mịt, càng đi về miền hoang vu, biết mình làm đường. Những người da trắng trong tốp ly khai này bảo nhau làm động tác, làm động tác đằng sau quay để trở lại đường cũ, và đương nhiên phải chấp nhận sự xáo trộn là người đi đầu trở thành người đi cuối. Nhóm da vàng, tức là bên tàu đó, nhóm da vàng của tốp ly khai không chấp nhận sự xáo trộn đấy. Ban lãnh đạo nhóm nghĩ ra một kế, cứ coi như đường vẫn đúng, vẫn phải giữ hàng ngũ và tiếp tục đi thắng, nhưng mỗi ngày lượn cong thêm một chút, cuối cùng quỹ đạo vẫn thành vòng tròn, vẫn trở về đường cũ mà không cần phải đằng sau quay. Tóm lại, phương thức đổi mới kiểu châu Á là ý muốn trở về với quy luật và nội bộ vẫn giữ nguyên trật tự cũ. Người dẫn đường trên đoạn đường đúng vẫn là người dẫn đường trên đoạn đường sai. Không đổi mà đổi, đổi mà không đổi, vô hiệu hóa trong hoạt kép cái chính thống bằng cái phi chính thống, dùng phi quy luật để vô hiệu hóa quy luật. Cái này thì tôi rất là đồng ý cái này. chính thống hóa cái phi chính thống và chính thống hóa ra cái phi chính thống, tức là nhập nhằng. Cái quỹ đạo vòng tròn ấy là vòng tròn kỳ ảo, và một khi đã hình thành thì nó sẽ biến ảo khôn lường. Tôi không quan tâm đến trật tự nội bộ, bởi khi con đường đã thông suốt thì cả đoàn người đều đi, người này 5-7 bước thì người kia có chậm cũng đi được một vài bước. Đấy, tôi đem cái đoạn này của ông Hà Sĩ Phu lại để cho ông Bùi Tiến thấy rằng cái đầu óc của ông còn thua xa Hà Sĩ Phu. Bây giờ là ở trong nước lại có những cái chuyển động chứng tỏ rằng nó muốn đi chữ U đấy nha, hay là đã làm sao quay thì không biết. Bản tin của Dân Làm Báo đăng tin là anh Nguyễn Sinh Hùng, anh với tư cách là chủ tịch Quốc hội, anh đem ra anh nói về cái sửa luật, và với cái lối nói sửa luật để quan Nguyễn Sinh Hùng thì Dân Làm Báo bình luận rằng Nguyễn Sinh Hùng tạo phản hả, đánh dấu hỏi. Tôi đánh dấu hỏi là đằng sau quay hả. Cái anh Nguyễn Sinh Hùng anh nói thế nào, tức là anh đòi sửa luật, và anh nói là luật cờ bây giờ là rất là tơ lơ mơ, phải giờ thì cái nhất là cái điều 88 về bộ luật hình sự, và anh nói rằng thì là cái điều luật đó rất là tơ lơ mơ, và anh nói rằng tôi đang nói thế này mà anh cũng có thể bắt bẻ tôi về, anh đem cái luật bộ điều 88 anh bắt rồi thế. Anh nói này, tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được. Đấy là cái lời ở Nguyễn Sinh Hùng được báo Giáo Dục Việt Nam trích lại rằng này. Và Dân Làm Báo bình luận rằng tuyên bố như trên gián tiếp thừa nhận rằng lâu nay chế độ Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng điều luật mơ hồ này để bỏ tù những người bất đồng chính kiến theo kiểu muốn bắt ai thì bắt. Và Dân Làm Báo cũng dẫn chứng là cái sự thông tin của Báo Giáo Dục Việt Nam. Theo Báo Giáo Dục Việt Nam, để chuẩn bị tốt cho các dự luật nêu trên, ông Chủ tịch Quốc hội đã yêu cả các tổ chức của mình, gồm có nào là ông Vương Chu Lưu, nào ông Nguyễn Văn Hiện và toàn bộ khối tư pháp không được đi nước ngoài kể từ nay cho tới khi diễn ra kỳ họp Quốc hội thứ 10. Tức là anh Loan đó, chúng ta sẽ, và Dân Làm Báo nói anh đã, trong số 9 anh mà đến tuổi về vườn rồi, thì Dân Làm Báo bình luận rằng thì là đây là anh bị dân trước khi về vườn à, hành động tạo phản trong mà kép nửa vời của Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ là thủ đoạn lừa bịp trước khi phải về hưu à. Như nhiều cựu đảng viên trong bước khác, ông ta ra vẻ thức tỉnh, quay sang chỉ trích một vài điểm bất cập của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo hình ảnh đứng về phía nhân dân. Dù vậy, những ông đảng viên phản tỉnh này tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam là thủ phạm đang tàn phá đất nước. Chứ không phải là một mình ông Nguyễn Sinh Hùng, lại có những ông khác nữa. Đến ông Phạm Chí Dũng. Bản tin ngày 12 tháng 9 của đài RFI Pháp loan tin về ông Nguyễn Chí Dũng đặt vấn đề rằng Quốc hội Việt Nam gián tiếp xác nhận chấp nhận công đoàn độc lập. Chả biết Quốc hội Việt Nam đưa ra cái ý kiến gì, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng cũng cho rằng đưa ra ý kiến đó là xác nhận công đoàn độc lập. Trên một tờ báo mạng Việt Nam cách đây 2 ngày xuất hiện một bài báo đáng chú ý, tựa đề là chúng ta chỉ còn 2 lựa chọn, mở cửa hay là chết. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, khi trả lời phỏng vấn đã hé lộ việc Việt Nam đã vượt qua được các điều kiện về công đoàn và lao động khi kết thúc đàm phán song phương TPP với các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì ra ông Phạm Chí Dũng này, ông căn cứ vào cái câu là của ông Nguyễn Đức Kiên, để ông nói rằng là chắc là chuẩn bị để mà vào TPP. Thì tôi cái ba vấn đề dài dòng lắm, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng này ông cho tôi tình nghi về cái thái độ cò mồi đó. Tôi lướt qua đi để tôi đi vào thẳng với cái ông Nguyễn Đức Kiên, ông nói cái gì đây. Đây là bản tin của Thông tấn xã Vàng Anh, nói kỹ về cái ông Nguyễn Đức Kiên này. Ông Nguyễn Đức Kiên này, ông tuyên bố rằng chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là chết. Sao mà giống hệt ông Nguyễn Văn Linh năm xưa là đổi mới hay là chết vậy? À, bây giờ là blog Thông tin Giá Vàng Anh đăng bài của Tư Giang. Trong cái bài kinh, trong ba biết kinh tế mùa thu, nói về cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Đức Kiên. Và ông Nguyễn Đức Kiên ông nói thế này, ông biện bạch cho cái việc tham gia TPP và FTA là Foreign Trade Agreement, tức là chẳng những vào TPP với Mỹ mà vào cái là hiệp định thương mại ngoại trường với bất cứ nước nào trên thế giới, chúng ta không tham gia các FTA không được. Thế là ông nói thế à. Và ông nói rõ là tình thế hiện nay chỉ có hai lựa chọn, một là mở cửa, hai là chết. Và nhân cái dịp này thì tờ báo mới hỏi ông, báo cái anh Tư Giang này mới hỏi tiếp rằng thì như thế là có TPP thì sao? Thì cũng là đem lại trò chơi khốc liệt thì sao? Thì ông này nói rằng thì thực tế thì nó sẽ còn khốc liệt hơn chúng ta nghĩ, vì các FTA sẽ còn tác động đến các tổ chức chính trị xã hội mà lâu nay chúng ta nghĩ nó là duy nhất của Việt Nam. Ví dụ như là quyền tự do lập hội và quyền thương lượng thỏa ước lao động. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có đảng là người chăm lo mọi lợi ích của người lao động. Nhưng nếu đảng và các tổ chức chính trị xã hội đi cùng không tự vươn lên, tức là các xã hội đi cùng với các tổ chức chính trị đó mà không tự vươn lên, không trở thành thỏi nam châm để thu hút người lao động, thì người lao động họ sẽ tách ra và đi theo guồng máy của lực hút khác. Những thách thức đó còn khốc liệt hơn nhiều, thách thức toàn diện không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà sang cả chính trị. Tóm lại anh này nói là phải có vào TPP thì nó bắt đầu phải cải thiện lao động, thì phải cải thiện lao động, còn không thì nữa. Tức là gì, cải thiện lao động là gì? Là lao động không làm việc quá 48 tiếng trong tuần. Chỗ làm việc cũng quy định điều kiện vệ sinh, ánh sáng, thế này thế nọ, không có lao động trẻ em, vân vân. Cải thiện điều kiện ăn ở trong khu lao động này kia, vân vân. Và thì tờ báo, nhà báo mới hỏi rằng thế thì cái tổ chức lao động quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì vai trò thế nào? Thì anh nói là Việt Nam trở thành thành viên của lao động quốc tế năm 1998 sau khi đạt được thỏa thuận lùi thời gian thực hiện lại. Tức là có lộ trình, tức là khi anh được vào như thế, và kể cả vào FTO nó cũng có những điều kiện về lao động như thế, nhưng mà WTO cũng như là ILO, tức là lao động quốc tế, cũng cho anh lùi cái này. Và có 13 công ước của ILO, trong đó chúng ta đã và đang thực hiện 8 và 5 chưa thực hiện, tức là ILO lao động quốc tế nó còn cho anh hoãn nợ, nhưng mà TPP thì nó không cho hoãn. Và cũng nói về cái năm cái chưa thực hiện đó, thì anh Kiên này cũng nhắc lại là công ước 87 về quyền tự do lập hội của người lao động ở cơ sở, rồi công ước 107 khi công đoàn tập hợp được trên 50% người lao động thì họ có quyền liên kết lại để ký với chủ thỏa ước lao động, và nếu cần họ có thể đình công, cái gọi đình công hoặc thao tay ra thế. Tóm lại là Nguyễn Đức Kiên ấy nói rằng thì đã nhắc nhắc cái ra kia rồi, nhưng mà người ta cho hoãn, nhưng mà lần này vào TPP thì nó không cho hoãn nữa. Theo thông tin, Việt Nam có được hưởng ân hạn trong cam kết về công đoàn lao động với TPP hay không? Thì câu trả lời là WTO nó cho nợ, nhưng mà TPP nó không cho. Chúng ta cam kết thế, phải luật hóa các cam kết đó và phải thực hiện 24 tiếng sau khi phê chuẩn TPP. Điều đó cũng giống như đến ngày 1 tháng Giêng 2018, tất cả các ân hạn trong WTO sẽ hết được hiệu lực với Việt Nam. Lúc ấy thì nghiễm nhiên họ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Việc công nhận hay không công nhận lúc ấy không còn quan trọng nữa, bằng việc phải tôn trọng quy định của WTO. Chúng ta phải đối mặt với tình trạng chính phủ bị doanh nghiệp kiện và phải hầu tòa đó. Tóm lại là anh Nguyễn Đức Kiên này, anh còn mồi cắt nghĩa cho dư luận biết rằng thì phải mở cửa vào TPP, không mở cửa thì chết. Và có lẽ cũng chỉ vì thế, chính vì thế cho nên là mới có cái dư luận lạc quan rằng thì cái này là nó đang nhắc nhắc về cái vấn đề mà nó có luật lao động mới là cải thiện luật pháp như thế. Và vì thế cho nên đài BBC ngày 15 tháng 9 có một cái bản tin ngắn nói với cái tựa đề là chờ đợi một trường chinh mới sau khi kiểm điểm lại các thất bại của Trần Xuân Bách rồi Hồ Đức Việt rồi các nhà dân chủ ở trong nước. Thì bây giờ thầy hỏi rằng chóp bu Việt Nam Cộng Sản có ông Trường Chinh không và có phải chờ đợi một ông Trường Chinh mới hay không. Bản tin của BBC nguyên văn như thế này. À, cái đây là lời của ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc trung tâm nghiên cứu Minh Triết. Ông nói thế này: chúng tôi đang trông chờ một Trường Chinh, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, mới xé bỏ vứt bản dự thảo lạc hậu, rất lạc hậu và sơ sát lịch sử, và soạn thảo một dự thảo báo cáo mới trên một tư duy chính trị mới. Thì ông Nguyễn Khắc Mai này là ai? Là nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu ban dân vận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói với BBC như thế. Và là không kể kỹ là mấy anh lý thuyết ra này còn một à, anh Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng mày là cũng là theo là tham gia vào cái chiến dịch cò mồi này như thế này. Bản tin ngày 15 tháng 9 2015 của đài RFI Pháp: Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh cải tổ và chống tham nhũng. Đảng Cộng sản Việt Nam công bố bản dự thảo báo cáo chính trị đấy tôi vừa nói đó, để chuẩn bị cho đại hội đảng vào năm tới, với lời kêu gọi đẩy mạnh cải tổ và chống tham nhũng. Hình dẫn là lời anh Nguyễn Tấn Dũng. À, theo bản dự thảo báo cáo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới là một trong năm mục tiêu tổng quát mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra cho năm tới, cụ thể là phát triển kinh tế nhanh bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Xin lỗi anh cứ nói tơ lơ mờ như thế, tôi xin luôn luôn thảo luận với bọn cộng sản, bất cứ cộng sản nào, là phải đặt vấn đề định nghĩa anh thế nào, công nghiệp theo hướng hiện đại là thế nào. Theo tôi hiểu và thế giới hiểu, cái mà anh gọi là công cải thiện cái công nghiệp theo hướng hiện đại là quốc doanh của anh phải thu hẹp lại và không có kinh tế kế hoạch tập trung nữa, chứ không phải là chỉ có chống tham nhũng, công ty nọ công ty kia, vân 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 vân. Tóm lại là anh cò mồi kiểu gì thì cò mồi. Tôi thấy rằng anh cò mồi kiểu gì anh cũng không thể cò mồi hay hơn thằng Tàu Cộng được. Và bây giờ anh đang vẫn copy theo Tàu Cộng, mà những cái lời tuyên bố này là cũng là copy theo Tàu Cộng mà thôi. Nhưng mà Tàu Cộng mời nó vào TPP nó không dám bảo. Còn anh thì anh đâm đầu vào mà anh thì cứ nói, mà anh vẫn nói theo kiểu Tàu Cộng thì làm sao mà anh vào mà anh thoát được. Bây giờ tôi nhân dịp này tôi quẹo sang bên Tàu để tôi thấy, để anh chị em thấy rằng bên Tàu, thằng bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn copy bên Tàu như thế nào. Bản tin ngày 15 tháng 9 2015 là cái tựa đề ngoài là đề của đài RFI là kinh tế mất đà, Bắc Kinh đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước. Thấy không? Đấy, y hệt nhưng Nguyễn Tấn Dũng nói nhé. Giờ đây khi mà nền kinh tế bị chững lại, lộ rõ những nhược điểm, Trung Quốc buộc phải phát động chiến dịch mới, đẩy mạnh cải cách khu vực kinh tế nhà nước. Cuộc cải cách hứa hẹn sẽ tấp nập với hoạt động sáp nhập, loại bỏ nhiều doanh nghiệp nhà nước vốn từ trước vẫn được coi là thực thể trụ cột của cả nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc từ lâu nay vẫn giữ một vai trò chủ đạo, nhận được nhiều ưu đãi hơn so với khu vực kinh tế tư nhân, từ tài chính đến sự che chở của chính sách. Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc còn là nơi thường xảy ra các tệ nạn tham ô, tham nhũng hay lũng đoạn thị trường. Đó, mô tả y hệt như anh Việt Tổng. Mà anh có một kiểu gì thì cũng không thể khác được cái bản chính mà anh sao chép của bên Tàu. Và trước khi mà nói tới cái hy vọng hão huyền rằng thằng Việt Nam Cộng sản chuyến này nó sẽ bỏ Tàu nó theo Mỹ, thì tôi trích dẫn một cái bản, một phần cái bản tin của đài Đài Á Châu Tự Do mới đây nhất, là ngày 11 tháng 9 năm 2015, bài của Uyên Vũ có tựa đề là Nghĩ về tấm bia căm thù. Trong cái bài này thì đăng một cái hình một ông già đứng vênh vào tấm bia, mà tấm bia có chữ đề là thù ngàn đời ngàn kiếp không quên. Tấm bia đó là ở đâu? Tấm bia đó dựng ở trước cửa, bây giờ gọi là tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, nhưng ngày xưa là tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam Cộng Hòa. Và là vấn đề rằng thì khi mà anh sang tàu, anh bán nước để cầu sinh, thì anh đã phải xóa bỏ tất cả các tấm bia mà kỷ niệm cái ngày anh chiến thắng quân xâm lược tàu. Bây giờ anh bỏ tàu theo Mỹ, anh xử lý cái tấm bia này như thế nào? Tấm bia này nó ngay là gì? Và Nguyên Vũ đặt vấn đề là, tôi không biết các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ nghĩ gì khi nhìn thấy tấm bia căm thù án ngữ cơ quan ngoại giao của họ. Họ nghĩ gì khi vào những dịp lễ lạc, từng đoàn người mang hoa nến nhang đèn đến công khai bày tỏ lòng căm thù của họ đối với đất nước Hoa Kỳ. Có lẽ họ sẽ cảnh giác với một dân tộc luôn nuôi dưỡng ý chí căm thù, nhưng họ cũng có lẽ họ sẽ tặc lưỡi bỏ qua. Và Nguyên Vũ kết luận rằng một dân tộc lớn bởi vì không nuôi dưỡng những hận căm thù. Nhân cái dịp này tôi cũng nhắc lại rằng cái viện bảo tàng chiến thắng Mỹ của Việt Cộng nó còn hay không? Tuần trước tôi đã đem cái hình ảnh trong cái viện bảo tàng đấy, nó trưng bày một cái búa, và dưới cái búa nó để là với cái búa này đồng chí gì đó đã đập chết 5 tên giặc Mỹ ngụy cái viện bảo tàng đó, và dưới đó nó lại dịch cái câu đó ra tiếng Mỹ, một cái tiếng Mỹ mà viết sai chính tả, mà tiếng Mỹ theo cái kiểu cooking English đấy. Những cái trò hề như thế nó chưa dẹp mà các quý vị đã hy vọng là nó quẹo chữ U. Thì tôi thấy rằng ông Bù Tín với các quý vị đã hơi lạc quan. Nhưng mà để kết luận về cái bài này, tôi lấy cái tin mới nhất viết trên báo Người Việt, là không vì những cái trò hề diễn ra ở Washington hay là Hà Nội, Sài Gòn, mà những cái đầu óc tỉnh táo của nước Mỹ cũng như của người Việt Nam ở hải ngoại bị mê hoặc đâu. Bản tin mới nhất đặt vấn đề là đang ở trên Việt Nam, luật chế tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là chuyển hóa dân chủ hay mất trắng. Ngẫu nhiên hay hữu ý, ngay sau vụ nhà nước Việt Nam không chịu thả bất kỳ tù nhân chính trị nào trong số hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá trong dịp 2 tháng 9 2015, giới thượng nghị sĩ Mỹ theo chủ thuyết không khoan nhượng đã đưa ra thượng viện Mỹ hai dự luật: luật nhân quyền cho Việt Nam và luật chế tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trên bàn cờ tương quan chính trị Mỹ-Việt tính từ năm 2013, thời điểm bình thường hóa bằng cuộc gặp mặt Trương Tấn Sang và Obama, cái thế triệt buộc trong hoạt kép đầu tiên của Mỹ đối với Việt Nam thuộc về dự luật nhân quyền Việt Nam mang mã số HR-1897, được Hạ nghị viện Hoa Kỳ thông qua vào đầu tháng 8 năm 2013 với tỷ lệ phiếu áp đảo. Thế triệt buộc thứ hai được khởi động bởi dân biểu Ed Roy, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, khi ông đệ trình dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam với số hiệu HR-4254 ra Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 năm 2014. Hai dự luật trên có tác dụng thuyết phục các vị dân biểu và thượng nghị sĩ
giữ vững thái độ chống TPP nếu họ đã chống, và có thể làm thay đổi lập trường của một số nhà lập pháp liên bang đang ủng hộ cho Việt Nam vào TPP. Một trong những mục tiêu của vận động các dự luật nêu trên ở Quốc hội Mỹ là nhằm thúc đẩy luật hóa các điều kiện về tự do tôn giáo, về quyền lao động trong tiến trình đàm phán TPP, là cơ sở để gây áp lực buộc Việt Nam phải cải tổ khung luật và trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi hoàn tất tiến trình đàm phán TPP dự kiến vào cuối năm 2015. Công bằng là sẽ tuy còn cố gắng cầm giữ tù nhân chính trị để phục vụ cho ý đồ đổi trác, tức là dùng tù nhân chính trị làm con tin, nó đổi trác với Mỹ. Đổi trác với Mỹ vào thời điểm TPP đàm phán xong và chuẩn bị trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Phía Việt Nam đã bắt đầu chịu liếc mắt đến một số dự luật trong khung luật về nhân quyền ở quốc gia quá trì trệ về quyền làm người này. Từ đầu năm 2015 đến nay, một số dự luật đã được Quốc hội Việt Nam đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong một kép, bao gồm để ý các luật này nha: dự luật trưng cầu ý dân, dự luật tín ngưỡng và tôn giáo, dự luật về hội, dự luật tiếp cận thông tin, dự luật hình sự sửa đổi. Thì ở nãy anh Nguyễn Sinh Hùng ấy nói về cái dự luật hình sự sửa đổi đấy, anh cò mồi rồi mấy câu đó. Nhưng mà theo tôi biết thì cái dự luật về tín ngưỡng và tôn giáo đã bị Hội đồng Liên Tôn ở Việt Nam, nhất là dòng Chúa Cứu Thế, đã ra một bản văn rõ ràng lên án cái đó, là nó dùng cái luật đó, nó dùng những cái ngôn từ lừa lọc để nó kiểm soát chặt chẽ hơn tôn giáo, chứ không phải là dự từ nó cho tự do đâu. Đấy, còn cái là mấy cái luật kia thì nó cũng sẽ ra, nó bảo tóm lại là gì? Tóm lại là nó sẽ lừa Mỹ đến cùng, và chắc chắn là các dân biểu nghị sĩ của nước Mỹ mà thân hữu với cộng đồng Việt Nam mà hải ngoại này không vì những cái lừa bịp đó mà tha cho bọn Việt Nam Cộng sản một cách dễ dàng khi nó vào TPP. Nó phải làm thật, nó không thể gian lận được. Vâng, đến đây là tôi sẽ kết luận vắn tắt với cái đề tài là bước ngoặt nào cho Việt Nam Cộng sản ở Đại hội 12. Tôi nghĩ rằng nó tạo ra cái hình ảnh là nó sẽ có một bước ngoặt ở cái Đại hội 12. Nhưng mà với kinh nghiệm nghiên cứu Cộng sản từ khi nó mới thành lập cho tới bây giờ, chúng ta thấy rằng nó ngoặt qua ngoặt lại thế. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng trên Phạm Bình Minh, sau khi nó điều đình được cái việc của Nguyễn Phú Trọng sang Tà Bạch Ốc, thì nó khoe rằng thì chưa bao giờ nền nó kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao, nó làm như là nước Việt Nam chỉ có là nước Việt Nam từ cái ngày Đảng Cộng sản nó cầm quyền đến bộ trước 70 năm thì nước Việt Nam không có nền ngoại giao gì hay sao, mà bây giờ nó phải kỷ niệm 70 năm ngành ngoại giao và nói rằng vai trò của nước Việt Nam của nó bây giờ là lên rất cao, chưa bao giờ cao như bây giờ trên thế giới. Chứng tỏ gì? Tức là nó khoe khoang cái thành tích đó để biện bạch cho cái mưu đồ gian lận của nó, với cái câu rằng dĩ nhất biến ứng vạn biến, tức là nó cái ý đó nó cố bám, nhưng mà nó vạn biến, nó tháo cái, nó làm đủ các thứ, nó làm vật quang vật lẹo, vạn biến vật qua vật lại, nhưng nó vẫn biến bất cái nhất biến của nó là gì? Là cái ý đó nó cố bám cho đến chết. Tóm lại là chúng ta đừng kỳ vọng gì vào cái bọn Việt Nam Cộng sản cho những ngày sắp tới, nhưng mà ít nhất là chúng ta tin tưởng rằng khi mà Cộng sản đã đi vào kinh tế thị trường mà nó lại vẫn duy trì cái chế độ đảng trị của nó, thì vì cái mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường và cái định hướng xã hội chủ nghĩa của nó, thì hai cái thành tố đó, nó là thành tố, hai cái mâu thuẫn đó, nó là mâu thuẫn tiêu diệt. Một nền chính trị cộng sản không thể được xây dựng trên cái nền móng của nó là chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa cá nhân,
Cộng sản là chủ nghĩa tập thể. Phải có cái quân bình giữa tập thể và cá nhân thì mới tạo nên một cái xã hội hài hòa và có hạnh phúc. Còn khi mà anh đã dùng cái tập thể, anh tiêu diệt cá nhân. Bây giờ là những cái thằng mà cộng sản làm giàu nhà lầu xe hơi, nó bảo, cái thằng đó là theo chủ nghĩa cá nhân. Không phải chủ nghĩa cá nhân, đó là chủ nghĩa cá nhân mà không được luật pháp chế tài bằng cái ý hướng tập thể cá nhân của anh. Phải có giới hạn. Cái quyền lợi cá nhân của anh bị giới hạn bởi các quyền lợi của các cá nhân khác trong một cái cộng đồng xã hội mà anh đang sống. Bất cứ nhà cầm quyền nào mà chủ trương một chiều, chủ nghĩa tư bản rừng rú như bọn cộng sản đã làm thực hiện, thì trước sau cũng bị quốc dân hay là người dân bị trị đứng lên lật đổ nó mà thôi. Thành ra là nó ngoặt qua ngoặt lại kiểu gì thì cái ngày mà nó ngoẹo là một tiến trình không thể đảo ngược được. Bọn mình chàng muốn ngoẹo ngoẹo qua ngoặt lại kiểu gì thì cuối cùng chế độ nó cũng phải ngoẹo vào thôi.